on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Đức Thánh Cha được mời gửi sứ điệp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp ước Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu. Ông Norbert Lammert thuộc Đảng Liên hiệp Dân chủ Kitô giáo, Chủ tịch Quốc hội Đức, đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố một sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp ước Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu, tiền thân của Liên hiệp Âu Châu ngày nay. Ông Chủ tịch Quốc hội Đức cho biết rằng, ông đã xin Đức Giáo Hoàng giải bài những nguyên tắc thiêng liêng cho tiến trình của Liên hiệp chính trị tại Âu Châu. Hiện ông đang chờ đợi xem Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có chấp nhận lời yêu cầu của ông hay không. Được biết, vào năm 2007 tới đây, sẽ đến phiên Đức Quốc giữ vai trò Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp ước Roma, để thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu Châu vào năm 1957, gồm các quốc gia Đức, Pháp, Ý, Hòa Lan, Bỉ và Luxembourg. Được biết, Cộng đồng Kinh tế Âu Châu là tiền thân của Liên hiệp Âu Châu ngày nay. Tin Genova. Trước khi rời Tổng giáo phận Genova để nhận trách vụ quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 15 tháng 9 này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã quyết định thiết lập hai trung tâm mục vụ gia đình làm quà giả từ Tổng giáo phận. Trong thánh lễ sáng thứ Hai vừa qua, ngày 28 tháng 8, Đức Hồng Y đã công bố thành lập trung tâm gia đình tại đền thánh hành hương kính Đức Bà của sự bảo vệ, bổn mạng của Tổng giáo phận Genova. Trung tâm gia đình này nhằm phục vụ và nâng đỡ cho những gia đình gặp vấn đề như khủng hoảng luân lý, khủng hoảng đức tin hoặc những khó khăn kinh tế. Trung tâm sẽ hướng dẫn các gia đình gặp khủng hoảng này đến với những tổ chức chuyên môn có khả năng giúp giải quyết vấn đề gặp phải. Tổng giáo phận Genova còn tu bổ lại cơ sở thứ hai dành cho mục vụ gia đình, được gọi là nhà các gia đình, để các gia đình hoặc các đôi bạn có thể đến gặp gỡ nhau. Đây sẽ là nơi mà các gia đình đến học cách sống như là một gia đình, chia sẻ những ý tưởng, những kinh nghiệm và sứ điệp phúc âm. Như thế, Tổng giáo phận Genova có hai trung tâm mục vụ gia đình, một dành cho những gia đình gặp khủng hoảng và một dành cho sinh hoạt của các gia đình bình thường. Được biết, trong thời gian lãnh đạo Tổng giáo phận Genova, Đức Hồng Y Bertone đã quan tâm đặc biệt đến gia đình Kitô, mà Ngài cho là chìa khóa mở vào tương lai của nền văn minh tình thương. Đức Hồng Y mong muốn việc mục vụ Tổng giáo phận dành ưu tiên cho những vấn đề liên quan đến gia đình, và rằng công việc mục vụ gia đình này cần được chu toàn trong sự cộng tác hậu tương và đầy tin tưởng giữa giáo dân và hàng giáo sĩ. Đức Hồng Y giải thích thêm như sau. Những gia đình Kitô thời đại chúng ta, hơn bao giờ hết, có tích chứa khả năng to lớn trên bình diện văn hóa, trí thức và tình liên đới. Gia đình Kitô có sức mang lại tương lai cho nền văn minh tình thương. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, thứ Ba vừa qua ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm vị tân Tổng giám mục Genova, kế nhiệm Đức Hồng Y Bertone. đó là Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco, 63 tuổi, hiện là giám mục đặc trách quân đội Italia. Tin Miếng Điện, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ban sắc chỉ thiết lập giáo phận mới ở Miếng Điện, đó là giáo phận Ban Mao, vào ngày 28 tháng 8, và đã bổ nhiệm linh mục Sumlut Gam làm giám mục tiên khởi. Đây là một giáo phận mới được tách ra từ giáo phận Michina, nằm trong tổng giáo phận Mandalay. Đức Thánh Cha đã chọn cha Raymond Sumlut Gam làm giám mục tiên khởi cho giáo phận mới này. Cha thuộc hàng giáo sĩ của giáo phận Michina và đã nắm giữ chức vụ giám đốc cơ quan Caritas giáo phận. Giáo phận mới này gồm các miền Ban Mao, Mansi, Mô Móc và Sigu, trải rộng trên diện tích hơn 10.000 cây số vuông, với 453.000 dân, trong đó có 26.000 người Công giáo, quy tụ trong 10 giáo xứ với 13 linh mục, 40 nữ tu và 6 nam tu sĩ. Nhà thờ Thánh Patrice thuộc giáo xứ Ban Mao được chọn làm nhà thờ chính tòa của giáo phận mới này. Đức cha Raymond Sumlut Gam, 53 tuổi, gốc miền Ban Mao, ngài đã học triết và thần học ở Đại chúng viện Yangon. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1981, đã làm giám đốc tiểu chúng viện ở Michina, cha quản lý giáo phận và cha xứ Ban Mao. Nên biết, giáo hội Công giáo Miếng Điện hiện nay có tất cả 3 giáo tỉnh và 14 giáo phận, với tổng cộng 600.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số dân là 60 triệu, tức mới khoảng hơn 1%. Tin Hoa Kỳ. Nguồn tin của cơ quan thông tấn Công giáo Hoa Kỳ cho biết, theo các chuyên gia nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Cuba, một khi lãnh tụ Fidel Castro qua đời, thì giáo hội Công giáo ở đây có thể đóng vai trò tích cực trong thời gian chuyển tiếp. Tác giả Julia Svec, Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ Châu Latin của Hội đồng Ban giao quốc tế, có trụ sở tại New York, là tác giả tập sách có tựa đề Bên trong cuộc cách mạng Cuba, cho rằng giáo hội Công giáo Cuba là một cơ chế được nhân dân nước này tôn trọng. Do vậy, giáo hội có thể là nơi bảo vệ sự an toàn cho những ai làm việc trong thời gian chuyển tiếp. Nữ tác giả Julia cũng nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Cuba cũng như Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có thể bắt nhịp cầu giữa người trong nước và cộng đồng người Cuba hải ngoại. Tin Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã viếng thăm một vụ và ban bí tích thêm sức cho các em thuộc giáo xứ Mạc Thượng. Giáo xứ Mạc Thượng nằm ở phía tây bắc của huyện Lý Nhân. Giáo xứ có 7 họ, họ Nhã Xứ, Giáp Năm, Mạc Bảy, thuộc địa dư hành chính xã Chính Lý. Họ Vạn Xá thuộc địa dư hành chính xã Trắc Văn, huyện Duy Tiên. Họ Mạc Hội, Mạc Ngoại, Thái Đường thuộc địa dư hành chính xã Công Lý. Tổng số giáo dân là 1.700 nhân dân. Giáo dân sống rải rác, xen kẽ với anh chị em tôn giáo bạn. Không một họ giáo nào là toàn tòng. Nguồn sống chính của bà con là nông nghiệp và buôn bán nay đây mai đó. Trải qua dòng thời gian lịch sử, chiến tranh loạn lạc về nhiều mặt, không ít khó khăn so với các giáo xứ khác. Nhà thờ của giáp nhì, giáp ba, giáp tư và giáp sáu bị phá hủy. Tại họ Nhà xứ có 812 nhân dân, cơ sở vật chất chỉ còn ngôi nhà thờ chính xứ đã xuống cấp, và mấy gian nhà cấp 4 phía tây của nhà thờ. Nhân dịp này mới được tân trang lại bề ngoài sạch sẽ. Trải qua những sóng gió thăng trầm, phần đông người tín hữu đã mai một đi về đời sống đạo đức. Tuy nhiên, một số người vẫn kiên vững sống đức tin, trung thành với tôn giáo của tổ tiên ông cha, vững tâm ở lại trong hội thánh Công giáo. Trên nửa thế kỷ, hôm nay mới có sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận ở giữa đoàn chiên. Đa phần con chiên mới biết chủ chăn của mình. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Ủy ban Chính sách Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi cho sự quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam như một bước quyết định trên tiến trình cải cách kinh tế và tự do tôn giáo toàn diện tại Việt Nam. Trong thư đề ngày 24 tháng 8 năm 2006, gửi bà Susan Schwab, Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Tomasz Wenski, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự ủng hộ việc cam kết thương mại song phương giữa hai quốc gia và việc thiết lập quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Lá thư có đoạn viết như sau. Trong khi quan hệ giữa Giáo hội Công giáo, thành phần Kitô giáo lớn nhất tại Việt Nam, trong khi quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước có sự tiến bộ, chúng tôi không thể làm ngơ những sự bất hại gây đau khổ vẫn còn đang tiếp tục đối với một số các nhà truyền đạo Tin lành, Phật giáo và các nhóm khác trong nước. Những sự bất hại như thế là một vi phạm quyền tự do tôn giáo hoàn cầu và không thể chấp nhận là một đồng minh thương mại với Hoa Kỳ. Trong buổi điều trần mới đây trước Quốc hội Hoa Kỳ về những giới hạn đang diễn ra đối với tự do tôn giáo tại Việt Nam, chúng tôi thúc đẩy chính phủ và các vị dân cử dùng cơ hội xem xét thông qua quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn, nhằm đạt tới những bước bảo đảm chắc chắn từ nhà nước Việt Nam rằng tự do tôn giáo phải được tôn trọng hoàn toàn. Chúng tôi tin tưởng những quan hệ thương mại rộng rãi hơn sẽ dẫn tới tự do lớn lao hơn cho tất cả các thành phần tôn giáo tại Việt Nam và chấm dứt mọi sự cấm cản trong việc thực hành tôn giáo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết rằng trong tuần lễ sắp tới, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp xem xét việc trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, và có thể sẽ thông qua trước ngày Tổng thống Hoa Kỳ lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2006 này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 8 năm 2006, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành cho các đài phát thanh và truyền hình tại miền Nam nước Đức và cho chương trình Đức ngữ của Đài Phát thanh Vatican một cuộc phỏng vấn dài. Bài phỏng vấn này đã được đài truyền hình Đức tại miền Nam Đức truyền đi chiều Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2006. Trong ba bài thời sự vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nói về chuyến viếng thăm quê hương của Ngài, về tình hình Trung Đông, về tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và Thượng Hội đồng Giám mục, về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất như bệnh SIDA và nạn nhân mãn, và về tương lai của Giáo hội Công giáo. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài phỏng vấn này. Thưa Đức Thánh Cha, trong các quyết định quan trọng liên quan tới chính trị và khoa học, các xã hội tân tiến không còn hướng tới các giá trị Kitô nữa. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, giáo hội chỉ được coi như là một tiếng nói cảnh cáo hay ngăn chặn thôi. Thử hỏi giáo hội không vượt qua được lập trường có tính cách thủ thế, để có thái độ tích cực hơn, liên quan tới tương lai và việc xây dựng hay sao, thưa Đức Thánh Cha?
Trong mọi trường hợp, chúng tôi có bổn phận nêu bật điều chúng tôi muốn là tích cực. Và điều này chúng tôi phải làm trước hết trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo. Bởi vì lục địa Phi Châu, linh hồn Phi Châu và cả linh hồn Á Châu nữa, cảm thấy kinh hoàng trước thái độ thờ ơ của lý trí Tây Âu. Cần cho họ thấy là bên Tây Âu không chỉ có vậy thôi, và thế giới duy đời của chúng ta cũng phải ý thức rằng lòng tin Kitô không phải là một ngăn cản, nhưng là cây cầu cho cuộc đối thoại với các thế giới khác. Nghĩ rằng nền văn hóa thuần túy lý trí, nhờ sự khoan nhượng của nó, nên dễ tiến tới với các tôn giáo khác hơn là điều không đúng, vì nó thiếu cơ quan tôn giáo là điểm móc nối, qua đó các người khác có thể bước vào trong liên hệ. Vì vậy, chúng ta phải và có thể cho thấy đối với tính cách liên tôn giáo mới mẻ trong đó chúng ta sống, lý tính thuần túy tách rời khỏi Thiên Chúa không đủ, mà cần một lý tính rộng rãi hơn, giúp trông thấy Thiên Chúa hòa hợp với lý trí và ý thức rằng lòng tin Kitô đã phát triển bên Âu Châu cũng là một phương thế giúp lý trí và văn hóa đồng quy và để hòa nhập chúng với hành động trong một quan điểm thống nhất và rộng rãi. Trong nghĩa này, tôi tin rằng chúng ta có một bổn phận lớn, đó là cho thấy rằng lời mà chúng ta có không thuộc các đồ cũ kỹ của lịch sử mà cần thiết cho chính ngày nay.
Thưa Đức Thánh Cha, chúng con xin trở lại với các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sống trong nội thành Vatican, có lẽ Đức Thánh Cha cũng cảm thấy rất khó khăn khi phải sống xa cách dân chúng và thế giới như vậy không? Ngay cả trong môi trường rất đẹp này của Castel Gandolfo. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa, Đức Thánh Cha đã 80 tuổi. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng, với ơn Chúa giúp, Đức Thánh Cha có thể làm vài chuyến viếng thăm mục vụ nữa hay không? Đức Thánh Cha có muốn viếng thăm các nơi nào nữa hay không? Như Thánh Địa, Brazil, vân vân.
Nói thật ra, thì tôi không cô đơn đâu. Dĩ nhiên là có các bức tường bao quanh khiến cho việc vào Vatican trở thành khó khăn. Nhưng có một gia đình giáo hoàng. Mỗi ngày có nhiều cuộc viếng thăm, đặc biệt khi tôi ở Roma. Có các giám mục đến viếng thăm tôi, rồi có nhiều người khác, khách của các quốc gia, các nhân vật muốn nói chuyện riêng tư với tôi, chứ không phải chỉ nói về các vấn đề chính trị mà thôi. Trong nghĩa này, có nhiều cuộc gặp gỡ mà tôi cảm ơn Chúa đã thường xuyên ban cho tôi. Cũng là điều quan trọng khi tòa của người kế vị Thánh Phêrô là nơi gặp gỡ. Từ Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trở đi, thì quả lắc cũng di chuyển sang hướng khác. Chính các vị giáo hoàng bắt đầu các chuyến viếng thăm. Tôi phải nói rằng, tôi không khỏe mạnh lắm để dự trù nhiều chuyến viếng thăm lớn. Nhưng ở đâu các chuyến viếng thăm này cho phép đưa ra một sứ điệp? Ở đâu các chuyến viếng thăm đáp trả lại một ước mong thật sự? Thì tôi muốn đến những nơi ấy, với mức độ có thể đối với tôi. Một vài chuyến viếng thăm đã được thấy trước. Năm tới tại Brazil, có cuộc gặp gỡ của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Và tôi nghĩ rằng hiện diện tại đó là điều quan trọng trong bối cảnh mà miền Nam Mỹ Châu đang sống một cách sâu đậm hiện nay, để củng cố niềm hy vọng sống động trong vùng này. Thế rồi tôi cũng ước ao viếng thăm Thánh Địa nữa, và tôi hy vọng có thể viếng thăm Thánh Địa trong thời hòa bình. Còn lại chúng ta sẽ xem Chúa quan phòng dành cho tôi điều gì.
Xin phép Đức Thánh Cha cho con được hỏi thêm. Các tín hữu ở nước Áo gần bên cũng nói tiếng Đức, và họ chờ đợi được gặp Đức Thánh Cha nữa, có phải vậy không?
Chuyến viếng thăm tại Áo của tôi có thể nói là đã được thỏa thuận rồi. Tôi đã hứa một cách đơn sơ và một cách bất ngờ. Tại Áo có đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen. Đó là nơi tôi rất thích. Đến độ tôi đã nói, vâng, tôi sẽ trở lại với mẹ của nước Áo. Và điều này lập tức trở thành một lời hứa mà tôi sẽ giữ, và tôi sẵn sàng giữ lời hứa đó.
Thưa Đức Thánh Cha, trong các buổi tiếp kiến thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã gặp hàng ngàn tín hữu. Chắc là mệt lắm. Làm thế nào mà Đức Thánh Cha có thể chịu đựng được như vậy?
Chúa nhân lành ban cho tôi sức mạnh cần thiết. Và khi tôi trông thấy sự đón tiếp thân tình như thế, thì dĩ nhiên là tôi cũng được khích lệ.
Đức Thánh Cha vừa mới nói là đã bất ngờ đưa ra lời hứa. Điều này có nghĩa là mặc dù thừa tác vụ Phêrô với rất nhiều nghi thức bó buộc, Đức Thánh Cha đã không đánh mất đi tính tự nhiên của mình.
Dù sao đi nữa, thì tôi cũng thử duy trì sự bộc phát, vì cho dù mọi chuyện đều được xác định, tôi cũng muốn duy trì và thực hiện điều gì đó hoàn toàn cá nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chuyến viếng thăm Đức, về hiện tình giáo hội và về một số vấn đề quốc tế khác. Phần cuối cũng sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
qua lo lắng và xây dựng tự tin. Đây là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Lo lắng là chuyện thường tình của kiếp người. Đã làm người thì ai cũng phải trải qua lo lắng. Nhưng mức độ lo lắng ít hay nhiều là tùy ở mỗi người. Có những nỗi lo lắng là lành mạnh và bình thường, nhưng cũng có những nỗi lo lắng bệnh hoạn. Hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng nhiều trên sự lo lắng của con người. Chẳng hạn, theo thống kê, cứ 4 người Mỹ thì ít nhất có 1 người phải mắc bệnh lo. Mà đã là bệnh thì việc chẩn đoán và chữa trị là cần thiết. Nhưng ngay cả những người không mắc phải bệnh lo thì ít nhất cũng trải qua những lo lắng khiến họ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và làm được những điều họ muốn làm. Não bộ của con người được trang bị bằng một hệ thống tinh vi để ghi nhận những cảm xúc sợ hãi và lo lắng. Hệ thống này có một chức năng quan trọng là động viên chúng ta đáp trả lại nguy hiểm bằng cách huy động một loạt những phản ứng sinh lý hóa học phức tạp. Ở đây, sự lo lắng là bình thường. Nó giúp chúng ta thấy trước nguy hiểm và đề phòng. Do đó, có những sợ hãi và lo lắng là cần thiết và lành mạnh. Tuy nhiên, cảm xúc sợ hãi và lo lắng có thể kéo dài và leo thang ngay cả khi không có nguy hiểm thực sự. Khi những cảm xúc sợ hãi và lo lắng này không còn cân bằng với nguy hiểm nữa, chúng có thể trở thành bệnh hoạn. Cũng như sự giận dữ và lòng hận thù, sự lo lắng thái quá có thể có những hậu quả hủy hoại đối với thân xác và tâm trí, dẫn đến bệnh tật thể lý và khổ đau. Đối với tâm trí, một sự lo lắng kinh niên có thể hạ giảm óc phán đoán, gia tăng sự nóng giận, và như vậy gây trở ngại cho tính hiệu năng của con người. Nó có thể dẫn đến những vấn đề thể lý như xáo trộn trong hệ thống miễn nhiễm, rối loạn tim mạch, tạo ra mệt mỏi, cản trở việc tiêu hóa cũng như làm cho các bắp thịt đau nhức. Để đối phó với sự lo lắng, trước hết chúng ta cần phải tìm ra những nguyên nhân gây ra lo lắng. Trong một số trường hợp, nguyên nhân gây ra lo lắng là do sự cấu tạo thể lý. Đối với một số người, lo lắng là bẩm sinh. Một số người có một hệ thống thần kinh quá nhạy cảm, khiến họ dễ rơi vào lo lắng. Gần đây, các nhà khoa học đã khám phá ra một thứ gen di truyền nơi những người dễ rơi vào lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, dù cho nguyên nhân gây ra lo lắng nơi chúng ta là thể lý hay tâm lý đi nữa, thì điều đáng mừng là chúng ta vẫn có thể chế ngự được nó. Trong hầu hết những trường hợp mà sự lo lắng đã trở thành một thứ bệnh tật, thuốc men đều có thể giúp chữa trị. Nhưng phần lớn trong chúng ta đều phải đương đầu với những nỗi lo hằng ngày và không cần đến thuốc men. Các chuyên gia trong lĩnh vực này khẳng định rằng, có nhiều phương pháp giúp khắc phục được nỗi lo lắng mà không cần đến sự can thiệp của y dược. Thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp hạ giảm sự lo lắng. Và như Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng khuyên dạy, trao dồi sự cảm thông và xây dựng những mối quan hệ hài hòa với mọi người sẽ giúp mang lại sức khỏe tâm linh và chống lại tình trạng lo lắng. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, sự sợ hãi và lo lắng có thể là một cản ngại chính khiến con người không thể đạt được những mục đích mình mong muốn. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, để đối phó với sự lo lắng, trước hết chúng ta cần phải phân biệt những nỗi sợ hãi khác nhau. Có những nỗi sợ hãi là chính đáng, như sợ bạo động, sợ cảnh máu đổ thịt rơi. Chúng ta sợ những hậu quả tiêu cực của những hành động tiêu cực của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta sợ phải ghen ghét, hận thù người khác. Đó là những nỗi sợ chính đáng. Biết sợ như thế, chúng ta mới cố gắng sống ngay lành. Có những nỗi lo sợ do chính chúng ta tạo ra, như sợ ma, sợ bóng tối, hay sợ ở một mình, chẳng hạn. Do đó, khi đối phó với sự sợ hãi và lo lắng, chúng ta cần phải trước tiên sử dụng lý trí để xét xem sự sợ hãi và nỗi lo lắng của chúng ta có nền tảng hay không. Một trong những nỗi sợ hay lo lắng mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày, đó là sợ bị người khác nghĩ xấu về mình, hay sợ bị người khác khinh thường và chế giễu mình. Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại rằng, vào năm 1954, Ngài đã đến Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai, Ngài không hề biết gì về những thủ tục ngoại giao. Thông thường, khi gặp nhau, các nhà lãnh đạo quốc gia bắt đầu bằng những câu chuyện của cuộc sống hàng ngày và sau đó mới đi vào vấn đề cần được thảo luận. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nói rằng, hôm đó Ngài quên bẵng đi các thủ tục ngoại giao, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Về sau, mỗi lần nhắc đến chuyện này, người thông dịch và cũng là bạn thân của Ngài thường trêu chọc Ngài. Chia sẻ kinh nghiệm trên đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma có ý nói rằng, vì sợ hãi và lo lắng mà Ngài chẳng còn nhớ đến các thủ tục ngoại giao. Và Ngài khẳng định rằng, đây là một nỗi sợ và lo lắng bình thường. Ngài cũng nói rằng, ngày nay, mỗi khi được mời nói chuyện hay giảng dạy, Ngài cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Làm thế nào để vượt qua được sự lo lắng ấy? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng, một động lực chính đáng và ý muốn ngay lành. Đó là những chìa khóa giúp thắng vượt được sự sợ hãi và lo lắng. Ngài nói, nếu cảm thấy lo lắng trước khi nói chuyện trước đám đông, tôi sẽ tự nhủ rằng, mục đích chính để nói chuyện không phải là phô trương sự hiểu biết của tôi, mà là mang lại lợi ích cho người khác. Động lực chính đáng và lòng chân thành có thể giúp làm giảm sự sợ hãi và lo lắng, cũng như mang lại lòng tự tin. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng khẳng định như sau. Nếu bạn luôn phát huy động lực chân thành trong mọi hoạt động, nếu bạn luôn được thúc đẩy bởi ước muốn phục vụ vì sự tôn trọng, sự tử tế và lòng cảm thông đối với người khác, bạn có thể làm được mọi việc trong mọi lĩnh vực mà không sợ người khác nghĩ gì về bạn, hoặc bạn có đạt được mục đích hay không. Cho dẫu bạn không đạt được mục đích, bạn vẫn có thể cảm thấy an lòng vì đã cố gắng. Nhưng với một động lực xấu, cho dẫu người khác có thể ca tụng bạn, hay bạn có thể đạt được mục đích, bạn vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc. Chúa Giêsu không phải là một con người được miễn nhiễm trước sợ hãi. Trước viễn ảnh của cuộc tử nạn, Ngài sợ đến chảy mồ hôi máu, nhưng Ngài đã để lại cho chúng ta bí quyết. Đó là hai tiếng xin vâng với ý Chúa Cha. Ngài đã thắng thế gian bằng thái độ phó thác tuyệt đối vào Chúa Cha. Chúng ta tin tưởng đón nhận lời dạy của Ngài. Can đảm lên vì ta đã thắng thế gian. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Sắp đến lễ mùng 2 tháng 9, sau đó 2 ngày là hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ diễn ra tại Huế từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 9. Những dịp trọng đại này đã kéo lòng trí tôi nhìn vào Hội Thánh Việt Nam. Một hội thánh được lãnh đạo bởi Hội đồng Giám mục, một hội thánh đang sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Cái nhìn của tôi sẽ rất hạn chế. Chỉ xin nêu lên vài nét chung, gợi ý chút ít về hình ảnh Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Một hội thánh phát triển rất mạnh về xây dựng và tổ chức. Xây dựng những cơ sở mới, trùng tu những cơ sở cũ, đó là một trong những yếu tố làm cho Hội Thánh Việt Nam mang một bộ mặt mới. Thực ra, nhu cầu nói chung là chính đáng. Nhưng không thiếu người lại xem đó là dấu chỉ của một hội thánh giàu hoặc phí phạm. Thiết tưởng, đánh giá như thế là không đúng sự thật, bởi vì không phải tất cả hội thánh Việt Nam hôm nay đâu đâu đều như thế cả. Hơn nữa, những người chủ trương làm đẹp hội thánh bằng việc xây dựng những cơ sở đẹp thường cũng nhắm vào mục đích phục vụ lợi ích chung, hoặc cho nhu cầu hiện tại, hoặc cho nhu cầu tương lai. Dù sao, việc phát triển hội thánh bằng xây dựng những cơ sở vật chất đòi rất nhiều cân nhắc. Nên làm và nhiều trường hợp phải làm, nhưng luôn cần được hướng dẫn bởi phúc âm và những người chuyên môn. Cùng với việc phát triển cơ sở tôn giáo bằng cách nâng cấp theo đòi hỏi hiện đại hóa, Hội Thánh Việt Nam cũng đang phát triển về mặt tổ chức. Trong lĩnh vực này, việc tổ chức các chương trình từ thiện xã hội và lễ lại là một điểm nóng. Nhiều lễ lại được tổ chức rất long trọng và sốt sắng, nhưng nhiều lễ lại lại được pha trộn một phần tinh thần và hình thức lễ hội. Bầu khí tĩnh lặng, nơi chốn hồi tâm, điều kiện thuận lợi để con người hiện diện trước Chúa, những giúp đỡ để lắng nghe Chúa và đón nhận ơn Chúa, đó là những giá trị thiêng liêng mà nhiều người kiếm tìm trong thánh lễ, nhưng không luôn tìm được. Mà nếu chính họ không tìm, thì đáng lẽ ra thánh lễ phải được thực hiện thế nào để có sức cải hóa con người hôm nay đang bị lôi kéo rất mạnh về những khát vọng thế tục. Những thực tế nhiều khi lại khác. Các thứ tổ chức phát sinh hiện nay khá nhiều, nhưng không thay thế được thánh lễ và bác ái. Trên đây là lĩnh vực phát triển cơ sở và tổ chức. Cùng với phát triển đó, có một phát triển khác cũng rất đáng để ý, đó là phát triển trong lĩnh vực nhân sự. Nhân sự trước hết được hiểu rộng về mọi thành phần hội thánh. Rất mừng là từ mấy chục năm nay, số người lớn xin chịu phép rửa có tăng, nơi tăng ít, nơi tăng nhiều. Cũng rất mừng là từ mấy chục năm nay, số người trước đây bỏ đạo, nay trở lại cũng đã tăng nhiều. Càng rất mừng là từ mấy chục năm nay, số người sinh vào chủng viện và các dòng cũng tăng đáng kể. Cũng rất mừng là số các linh mục trẻ và giám mục trẻ cũng tăng. Riêng các linh mục trẻ, mỗi năm mỗi tràn ra hầu khắp các giáo điểm, từ thành thị đến thôn quê, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, số linh mục cần có vẫn chưa đủ. Rất mừng là số giáo dân tham gia việc chung hội thánh luôn tăng. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, nhân sự của hội thánh phải rất tỉnh táo trong bổn phận làm chứng mình thuộc về hội thánh. Theo tôi, thì cách tốt nhất để thuộc về hội thánh là một sự hiện diện có tính cách làm chứng cho các giá trị căn bản của đạo làm người Việt Nam và lòng tin mến Chúa trên hết mọi sự. Một sự hiện diện làm chứng như thế đang được áp dụng tốt tại Việt Nam hôm nay. Nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan cho rằng mọi sự trong hiện tại và tương lai đang và sẽ trôi chảy tốt đẹp như ta mong muốn. Hiện tại cũng có một số bỏ đạo đấy. số người chểnh mảng và giữ đạo kiểu hình thức xem ra cũng không phải ít đâu. Theo tôi, trong tương lai cũng sẽ có những chuyển biến và những bất ngờ như trong dĩ vãng. Hiện thời, xã hội đang chuyển mình, tâm lý con người cũng đang chuyển biến theo một bậc thang giá trị khác xưa. Trong hội thánh toàn cầu, nhiều nơi đạo Công giáo đang trở nên tốt hơn, nhưng nhiều nơi đang biến chất một cách thê thảm. Giữa dòng chảy mãnh liệt đó, nhân sự hội thánh Việt Nam sẽ ứng phó thế nào? Liệu có đủ mạnh để làm chứng cho đời sống người môn đệ Chúa phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa hay không? Phải nói thật là, xã hội hôm nay khuyến khích hưởng thụ. Hưởng thụ đang đi vào nếp sống người có đạo, cả đến đời sống tu trì. Ta có đủ sức và dám bơi ngược dòng văn hóa hưởng thụ không? Người tu có thực sự nêu gương khó nghèo, cầu nguyện và dấn thân không? Vì thế mà việc đào tạo đang trở thành khẩn thiết hơn bao giờ hết. Nói đến đào tạo, tôi liên tưởng tới những ân cần cho một hội thánh địa phương, đó là những đặc sủng khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho những nhân sự khác nhau. Về vấn đề đặc sủng, chúng ta nên đưa vào lời giảng của Thánh Phaolô. Ngài viết nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 12, câu 1 đến câu 10 như sau. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người mỗi khác, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ cũng được thần khí ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Đọc kỹ các đặc sủng mà Thánh Phaolô vừa kể, rồi nhìn vào Hội Thánh Việt Nam hôm nay, tôi xin thú nhận rằng, tôi khó nhận ra từng đặc sủng đó nơi những cá nhân thường. Nên tôi có cảm tưởng, có lẽ tất cả các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Việt Nam đều có đủ các đặc sủng đó, không nhiều thì ít. Nếu đúng thế, thì sẽ rất nặng cho các ngài biết bao. Gánh nặng đó là một vinh dự cao cả. Dù sao, đây cũng là một hy vọng lớn mà dân Chúa đặt vào Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và từng vị giám mục nói riêng. Chia sẻ trên đây của tôi là cái nhìn chủ quan của riêng tôi. Thực tế khách quan có thể khác. Dù sao, đây cũng là một chút gợi ý của một người con hội thánh đã trải qua nhiều chuyển biến của lịch sử đất nước và hội thánh. Những chuyển biến mang rất nhiều hy vọng và cũng rất nhiều lo âu. Nhưng trong mọi chuyển biến, Hội Thánh Việt Nam ta vốn giữ trọn được lòng trung tín nhờ ơn Chúa giàu lòng xót thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, thực hành mọi hành động làm vì tình yêu. Ngày kia, tác giả Deborah Wilder một mình rảo bước trong thung lũng xinh đẹp của miền Anh cắt lợi. Nơi này ít ai biết, vì thung lũng nằm gọn lỏn trong một nơi hoang vu mà chỉ những người sành biết địa sở mới có thể khám phá ra được. Bà Deborah là người Mỹ gốc Anh, vì thế hôm nay bà trở về quê quán thăm gia đình chồng. Ngàn dặm xa xôi từ nước, bà mang nhiều hy vọng tìm gia đình người chồng để được nối lại dây thân tình. Nhưng ngờ đâu, cuộc viếng thăm đã trở nên giấc mộng hãi hùng cho bà. Ngày hôm đó, vợ chồng cãi nhau và lời qua tiếng lại xô xát với cha mẹ chồng khiến bà sầu thảm vô cùng. Để tìm lại không cảnh yên tĩnh, có thể đưa lại an bình cho tâm hồn, bà đã tìm đến nơi này. Thong thả bước đi trong trời mưa tầm tã, bà tự hỏi, ta thật sự muốn gì nơi hoang vu, ảm đạm này, ta muốn tìm gì? Trong khi đó, một người đàn ông tên Richard Wilson, cũng cùng tâm trạng như bà, đang lững thững đi ngược chiều. Ông cũng từ nước ước, và đang tới, cố gắng tìm cha mẹ đẻ của mình, và muốn tìm hiểu lý do tại sao cha mẹ ông đã bán ông hồi còn nhỏ cho cha mẹ nuôi hiện thời. Đã nhiều năm trước, ông cố gắng dành thời giờ, tiền của để tìm song thân, và cuối cùng ông mới tìm ra nơi họ ở, để tới thăm. Tim đập mạnh khi ông tìm được nhà cha mẹ, và ông hình dung cuộc gặp gỡ đầy tràn yêu thương, bỡ ngỡ, sung sướng như thế nào. Nhưng ngờ đâu, khi gặp cha mẹ lần đầu tiên, họ đã lạnh lùng chối bỏ ông một cách phũ phàng. Sau khi cố gắng đem lại sự yêu thương nồng ấm, ông đành bỏ ra đi với tâm hồn nặng trĩu khổ đau. Cuộc viếng thăm bắt đầu từ bên kia đại dương đã trở nên bẽ bàng cho ông. Ông thì thầm cầu nguyện, Chúa ơi, con cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng, con muốn tự vẫn cho xong. Cha mẹ con thật dã man lạ lùng, họ là máu mủ ruột thịt của con, mà hành động như thế được sao? Nếu bây giờ con gặp được một bộ mặt vui tươi có tình người, một nụ cười an ủi, ôi hạnh phúc biết bao. Trên thế giới này, chẳng lẽ không ai khả dĩ, niềm nở khi gặp con được sao? Deborah và Richard gặp nhau khi hai người đang vội vã tránh mưa vì khí lạnh ảm đạm của sương mù bao phủ tối sầm thung lũng. Bốn con mắt trừng trừng nhìn nhau, họ nín thở. Deborah chạy tới ôm chầm Richard trong vòng tay và bà kêu rối rít, Richard, Chúa ơi Deborah. Richard trả lời và khóc sung sướng trong vòng tay Deborah. Thì ra hai người là anh em họ. Và đã là đôi bạn thân từ lâu. Lời cầu nguyện của Deborah và Richard đã được trả lời xứng đáng. Mục đích chính của họ có mặt tại thung lũng này đã được tỏ bày rõ ràng. Deborah đến đây để giúp Richard tìm lại tình yêu trong khi anh đang sắp sửa đánh mất. Diane Burke dùng câu thơ sau đây trước mỗi bữa ăn. Khi nếm miếng thức ăn đầu tiên, tôi hứa sẽ thực tập đức tính tử tế. Miếng ăn thứ hai, tôi hứa sẽ mang đỡ gánh nặng cho người chung quanh. Miếng ăn thứ ba, tôi hứa lấy niềm vui hạnh phúc của người khác làm của mình. Miếng ăn thứ tư, tôi hứa sẽ sống từ bỏ và giữ thái độ an hòa. Trích từ 100 hồng ân của Thích Nhất Hạnh. Cô Ryan chia sẻ thêm. Khi tôi bắt đầu đọc bài thơ trên, tôi cảm nhận tâm hồn rộng mở và trái tim tôi không còn bị gò bó. Trái lại, tâm hồn tôi bay bổng trời cao, một cái gì mênh mông đón chào mà tôi không thể diễn lại được. Tình yêu chắp cánh, bay cao tới muôn tạo vật. Phật giáo dạy, tình yêu và khôn ngoan như là hai cánh cửa của Đạt Ma. Cả hai khía cạnh này được coi là quan trọng cho con người để tìm đến ánh sáng chân lý. Tình yêu và khôn ngoan giúp chúng ta sống sâu sắc hơn và hòa nhịp với muôn tạo vật. Khi có tình yêu, chúng ta mới nhìn mọi người như là anh chị em, bạn bè và mọi tạo vật là một trong gia đình. Chúng ta mới cảm nghiệm được câu nói đầy ý nghĩa như sau: không có người lạ mặt nào trong vũ trụ này với tôi, vì tất cả đã được Chúa tạo dựng. Quý vị và các bạn thân mến, để sống kết hợp với Thiên Chúa, Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo dạy bốn nhân đức cần phải có như sau. Đức tính hiền lành gọi là Metta, lòng thương xót là Karuna, niềm vui thương cảm là Mudita, không thụ lợi và sống quân bình là Upekkha. Theo Kodayan, chúng ta cần chấp nhận mình trước đã, rồi chúng ta mới có thể chấp nhận người. Để tập sống hiền lành, vì muốn thương người, cần phải có đức tính hiền lành. Phục vụ làm chúng ta dễ đem lòng thương cảm tới những người đau khổ. Tập biết quý trọng những người chung quanh và sống biết ơn cho chúng ta khả năng chấp nhận niềm vui và hạnh phúc của người khác, làm niềm vui và hạnh phúc của mình. Thực tập khả năng chúc lành trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống giúp chúng ta biết từ bỏ sự ham hố quyền lợi cho bản thân và chọn sống quân bình. Khả năng yêu thương trọn vẹn, sống khôn ngoan, kêu gọi chúng ta trỗi dậy từ một ác mộng chia rẽ sang một tình yêu hòa đồng với muôn loài vật. Có thể ban đầu chỉ là một hạt giống nhỏ, nhem nhún của yêu thương, nhưng rồi khi gặp gió của thời vận, nó sẽ trở nên đốt sáng bừng cháy trong tâm hồn và kêu gọi mọi người cũng được đốt cháy như mình. Trong mỗi người đàn bà, đàn ông, hết thảy có khả năng thức tỉnh. Thức tỉnh hiểu biết, thức tỉnh yêu thương. Một số người cho phép mình phát triển, nhưng số khác không muốn. Nhưng hết thảy đều có khả năng này. Khả năng thức tỉnh được Thích Nhất Hạnh gọi là khả năng của Đức Phật, và khả năng đó đang tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Chúng ta phải cho khả năng ấy được cơ hội phát triển. Hành vi tử tế với người hoạn nạn đã được thưởng công như thế nào? Chứng tỏ câu chuyện sau đây. Khói ngùn ngụt bốc lên trong đầu máy của chiếc xe tráng lệ limousine trên xa lộ. Louis, người tài xế của chiếc xe tráng lệ này, phải kéo vào lề đường và cho cờ lên xin được giúp đỡ. Sự lo lắng, bối rối hiện trên khuôn mặt của người tài xế. Ông đứng bên lề đường khi khói tiếp tục bay lên. Ông vẫy tay, rọi đèn pin xin được giúp đỡ. Nhưng không ai ngừng xe để giúp. Hầu hết các xe đều từ từ chậm lại, chỉ để nhìn thương hại ông tài xế, và chiếc xe đang ngồn ngột nhà khói, lên nền trời xám xịt của đêm đông, họ lại vội vàng biến mất trong màn đêm. Nhưng Robert Wise thì lại khác. Ông thích cảnh lo âu của người tài xế và động lòng thương cảm, ngừng xe và mở cửa tới gần người tài xế kia, để hỏi xem ông có thể làm được gì. Xin làm ơn gọi ông chủ tôi và cho ông ta biết tình trạng của tôi như thế này được không? Và làm ơn cho tôi biết ngay ông đã nói gì. Người tài xế năn nỉ. Không gì cả, Robert White trả lời vui vẻ. Người tài xế cho ông ta tên, địa chỉ và telephone của ông chủ Cavendish. Robert White lái xe đi ngay tới một nơi gần nhất để gọi điện thoại. Sau một lúc Robert trở lại, ông cho người tài xế biết những gì ông chủ đã nhắn, rồi ông trở về nhà. Đợi chút, Robert, cách nào tôi có thể cảm ơn ông được? Ồ, chả có gì cả, Robert trả lời. Không được, ông phải cho tôi biết, tôi có thể làm được cái gì để cảm ơn ông. Nhưng nếu ông muốn, ông có thể gửi một tá hoa hồng cho ngày sinh nhật của vợ tôi tuần tới. Rồi Robert cho người tài xế địa chỉ. Sau đó họ chia tay. Ngày hôm sau, người tài xế cho ông chủ biết những gì đã xảy ra cho ông. Trên xa lộ, và khó khăn như thế nào khi ông xin được giúp đỡ. Sau cùng, chỉ có người lạ mặt này dừng chân hỗ trợ ông, và người này chỉ xin gửi hoa cho vợ ông ta mà thôi. Cavendish, người chủ, cảm động trước nghĩa cử đó và lấy địa chỉ và cảm ơn tài xế. Chỉ sau vài tuần lễ, ông Cavendish gửi hoa tới cho gia đình Robert. Nhưng còn nữa, sau bao nhiêu năm trời, gia đình Robert phải lận đận vì tài chính eo hẹp, vì nhà họ sắp sửa bị lấy lại. Nhưng sự đáp trả bội hậu của ông chủ Cavendish không những đã gửi hoa cho bà vợ Robert, còn trả luôn nợ nhà để hai vợ chồng Robert có nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, Robert đã thực tập đức tính thương người, và ông chủ Cavendish cũng đã đáp trả với sự rộng lượng chưa từng có. Như vậy, yêu thương thì sẽ được trả bằng yêu thương. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nhau ra đi loan báo tin vui, niềm tin khi tôi chưa sang nơi đây, để cho muôn dân hãy biết tin mừng tuyệt vời, như Chúa đã cùng loài người từ say thế giới. Chân hân hoan đi khắp muôn phương, lời ca vang vang theo tiếng yêu thương. Lòng tôi miên man khi thấy muôn người hồng loan, giờ tôi tìm về một đường trang hoa khắp nơi.
Người ta đã kể lại giai thoại sau đây trong cuộc đời của nữ tài tử Brigitte Bardot. Vào năm 1994. Bà đã viết thư lên cho ông Bộ trưởng Michel Barnier, đặc trách về môi sinh của chính phủ Pháp, tố cáo các thợ săn trong vùng núi Vosges đang lùng bắn giết một con chó sói vì nó đã rình ăn thịt một số chiên trong vùng. Nữ tài tử Brigitte Bardot yêu cầu chính phủ Pháp và chính quyền địa phương cấm các thợ săn bắn chết con chó sói này. Nếu cần thì chỉ được bắt sống mà thôi. Trước đó, bà đã lên tiếng chống lại những kẻ rình bắn chết những con chim câu trong thành phố, và tấn công nữ tài tử Italia Sophia Loren, vì cô này đã chấp nhận làm quảng cáo cho một loại áo lạnh làm bằng da hải cẩu. Brigitte Bardot đã mỉa mai Sophia Loren khi cô này mặc chiếc áo lạnh bằng da hải cẩu là Sophia mang một nghĩa địa trên người mình. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc qua thái độ cực đoan bên vực các súc vật của nữ tài tử Brigitte Bardot, và theo dõi những tranh luận trong dư luận về việc có cho tự do phá thai hay không, chúng ta không khỏi nghĩ ngợi và đặt ra câu hỏi như sau. Tại sao người ta không bỏ công và tiền của ra bên vực các thai nhi vô tội, cho bằng việc bên vực những con vật? Một nền văn minh, một xã hội mà quý trọng con vật hơn con người, thì có thể là một nền văn minh của tiến bộ và xây dựng hạnh phúc cho con người hay không? Thật là đau lòng biết chừng nào, khi mạng sống con người không được quý trọng hơn hay ít ra bằng con vật. Giáo lý Công giáo đặt con người trên tất cả mọi loài thụ tạo, làm chủ thiên nhiên vũ trụ với tài trí thông minh của mình. Con người hơn con vật vì có hồn thiêng bất tử. Thánh Phaolô nhắc các tín hữu Corinto nhớ rằng tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô lại thuộc về Thiên Chúa Cha. Thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 22. Chúng ta không muốn lên án anh chị em mình, nhưng ước gì nếp sống của những môn đệ Chúa Kitô mỗi ngày một phù hợp với lời dạy của Chúa hơn, và như thế nếp sống đó trở thành chứng tá hùng hồn, thuyết phục được những ai đã lìa xa giáo huấn của Chúa, mau mắn trở lại đường ngay.
không nên có thái độ phân chia và đặt các thực tại đối nghịch nhau. Không có việc quý trọng loài vật mà bỏ quên con người. Và ngược lại, cũng không nên ác độc với loài vật, phá hoại môi sinh, với lý do ngụy biện là để phục vụ con người. Vũ trụ vật chất, các loài sinh vật cần được chăm sóc, nhưng con người cần được đặt trên hết mọi sự, cần được chăm sóc nhiều hơn. Lạy Chúa là đấng tạo hóa mọi loài mọi vật. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên con người có phẩm giá cao trọng hơn cả. Xin giúp chúng con biết kính trọng mọi sự sống con người ngay từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc cuối đời. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.